5. Ngô Thị Hiệp. Bà Ngô Thị Hiệp sinh ngày 5 tháng 5 năm 1903 tại họ Đạo Phủ Cam, tên thánh là Isave, con gái thứ hai của ông Ngô Đình Khả. Bà Hiệp kết hôn cùng ông Nguyễn Văn Ấm, sinh được 9 người con, 4 trai, 5 gái, gồm người con trai cả mất sớm, người thứ hai là Nguyễn Văn Thuận, đến Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Niềm, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hàm Tiếu, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Tiên và sau cùng là Nguyễn Thị Hầu. Sau cuộc đảo chính của nhóm quân sự do tướng Dương Văn Minh cầm đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị giết, Ngô Đình Cần bị bắt đem nhốt vào khám Chí Hòa chờ ngày ra tòa. Ông bà Nguyễn Văn Ấm đành phải rời Huế chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Nguyễn Văn Ấm và bà Ngô Thị Hiệp lại theo các con ra định cư ở nước ngoài. Tuy là người ít chữ, nhưng nhờ của cải và thế lực, ông Nguyễn Văn Ấm đã mua được hàm bát phẩm, nên người Huế thường gọi ông là Bát Ấm. Ông sinh năm 1901 tại Phủ Cam, tên thánh là Tadeo, mất ngày 1 tháng 7 năm 1993 tại Úc. Bà Ngô Thị Hiệp mất ngày 27 tháng 1 năm 2005, cũng tại xứ ấy, hưởng thọ 103 tuổi. Mộ của hai ông bà Ấm hiện táng cạnh nhau trong một nghĩa trang của thành phố Sydney. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Ấm có người con trai thứ hai là Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1928 tại Phủ Cam. Nguyễn Văn Thuận sớm theo nghiệp tu hành, năm 13 tuổi ra học tại Chủng viện An ninh, xứ Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Sau vào học tiếp ở Đại Chủng viện Kim Long, Huế. Năm 1953, ông Thuận được phong linh mục. Năm 1959, Nguyễn Văn Thuận đỗ tiến sĩ giáo luật tại Ý. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm với nhiều chức vận khác nhau để phục vụ giáo hội Thiên Chúa, ông được tấn phong giám mục, rồi tổng giám mục. Tháng 2 năm 2001, tại quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ông được giáo hoàng tấn phong tước vị Hồng Y, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công lý và Hòa bình của Vatican. Nhưng vì tuổi cao, sức yếu lại mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Chẳng bao lâu, Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã về với nước Chúa vào ngày 16 tháng 9 năm 2002 tại một bệnh viện tư nhân nằm gần Vatican, hưởng thọ 75 tuổi. 6. Ngô Thị Hoàng. Bà Ngô Thị Hoàng sinh ngày 10 tháng 11 năm 1904, tên thánh là Anna, con gái út của ông Ngô Đình Khả. Bà Ngô Thị Hoàng chiếu theo sổ rửa tội lưu ở nhà thờ chánh tòa Phủ Cam. Thì mãi sau này, khi Ngô Đình Diệm làm tổng thống, gia đình có quyền thế bậc nhất ở miền Nam, thì những người con gái của ông Ngô Đình Khả mới lót thêm chữ Đình vào họ tên của mình, thành Ngô Đình Thị Hoàng. Lấy ông Nguyễn Văn Lễ, ông Lễ sinh năm 1904, có tên thánh Francisco Xavier, con trai cả của nhà thầu khoán Nguyễn Văn Nghi. Ông Nghi giữ chân hội đồng nên thường gọi là ông Hội Nghi. Ông Nguyễn Văn Lễ là con trai cả, nối nghiệp nhà và cũng trở thành thầu khoán có tiếng nên thường gọi là ông Cả Lễ. Vì thế, bà Ngô Đình Thị Hoàng được gọi theo tên chồng là Mụ Bà Cả Lễ. Ông bà Cả Lễ sinh được một người con gái độc nhất có tên là Nguyễn Thị Anh. Nguyễn Thị Anh sau lấy ông luật sư Trần Trung Dung, người gốc Bắc, Dung vốn là thanh niên trí thức Thiên Chúa giáo Hà Nội. Bố mẹ vào làng Tây, Dung học luật xong đi làm chi huyện Phù Ninh, Phú Thọ, rồi chi huyện Yên Mô, Ninh Bình. Khi kháng chiến chống Pháp, Dung chui về thành được Pháp cho làm ủy viên hành chính Ủy ban Bảo vệ Bắc Việt. Sau Dung vào Nam làm Tổng trưởng Phủ Thủ tướng, Tổng trưởng Phụ tá Quốc phòng, rồi Bộ trưởng Quốc phòng Sài Gòn dưới thời Ngô Đình Diệm. Có giai đoạn Dung về giúp Ngô Đình Nhu điều khiển bộ máy mật vụ. Trần Trung Dung hơn Nguyễn Thị Anh 23 tuổi và có nhận mấy người con nuôi. Tuy là nhà thầu khoán giàu có, thế lực nghiêng trời, nhưng ông Nguyễn Văn Lễ lại mệnh yếu, mang bệnh nặng, thuốc thang chạy chữa không khỏi, nên đã mất rất sớm vào năm 1943, để lại người vợ quá với bao nỗi ngổn ngang và công việc kinh doanh của một nhà thầu khoán xây dựng. Dưới thời Ngô Đình Diệm làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Cần chễm chệ ngôi lãnh chúa miền Trung. Bà Cả Lễ dựa thế anh và em trai nên đã giành được rất nhiều hợp đồng xây dựng béo bở và mở đồn điền cao su rộng lớn ở Cồn Tiên, Quảng Trị. Dù quyền thế và tiền nhiều cũng không cứu được thân mệnh, bà Cà Lễ mất ngày 11 tháng 9 năm 1959 tại xứ đạo Phủ Cam. Người dân Huế, nhất là dân vùng Phủ Cam kể rằng đám tang của bà Cà Lễ được chính Tổng thống Ngô Đình Diệm ra lệnh cho cấp dưới phải tổ chức linh đình như đám tang của một nguyên thủ quốc gia. Hiện mộ bà Cà Lễ Ngô Đình Thị Hoàng được an táng tại ký trang gia đình bên chồng, cách khu vực di tích lịch sử Chín Hầm Huế chừng hơn cây số. 7. Ngô Đình Nhu. Ngô Đình Nhu là con trai thứ tư của Ngô Đình Khả, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1907. Nhiều sách báo khác ghi năm 1909 hoặc 1911. Tại Phủ Cam, tên thánh là Jacobe. Lúc nhỏ, học tại Huế, sau theo Tây học đỗ cử nhân văn chương Pháp, rồi vào trường Sac Paris. Một trường chuyên đào tạo quốc gia cổ tự học, nổi tiếng ở châu Âu. Ngô Đình Nhu là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp ngành cổ sử của trường này, nên bằng cấp rất danh giá. Năm 1939, Ngô Đình Nhu ra trường rồi về Việt Nam, buổi đầu làm việc tại Văn Khố Phủ Toàn Quyền Đông Dương ở Hà Nội. Từ năm 1943, Ngô Đình Nhu chuyển qua làm giám đốc Văn Khố Tòa Khâm Sứ Huế, sau được Văn phòng Nam Triều của Bảo Đại mời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chỉnh đốn Châu Bản và Văn Khố Nhạc Nguyễn. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Ngô Đình Nhu được chính phủ cách mạng giao phụ trách Nha Thư Viện và Lưu trữ Trung ương ở Hà Nội. Làm việc được một thời gian, Ngô Đình Nhu chán nản, bỏ nhiệm sở, trốn về Phát Diệm, ở tại khu nhà chung, sau đó ít ngày thì được người của Thiên Chúa Giáo đưa vào Thanh Hóa. Tại đây, Nhu được Linh Mục Trọng ở xứ đạo Điển Hộ giúp đỡ và giới thiệu với Nhu một người gốc Điển Hộ đã đỗ tú tài hai và đang học trường quân y của quân đội Pháp ở Hà Nội, mới từ Hà Trung ra. Người này vốn chủng sinh ở tiểu chủng viện Thanh Hóa. Tính cẩn thận và có đầu óc chính trị, lại muốn gia nhập nhóm xã hội của Nhu. Người này chính là Trần Kim Tuyến, sinh năm 1925, quê ở làng Tùng Chính, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Chú thích, chỉ 10 năm sau Trần Kim Tuyến trở thành trùm mật vụ của gia đình họ Ngô, đứng đầu cái cơ quan được gọi là Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội. Năm 1947, Tuyến tốt nghiệp trường quân y sĩ, phục vụ quân đội Pháp ở chiến trường Bắc Bộ. Năm 1952-1953, Tuyến làm báo tiếng kêu của giáo phận Bùi Chu. Tiếng là bác sĩ quân y, nhưng Tuyến chưa bao giờ chữa bệnh. Sau Tuyến vào Sài Gòn, được họ Ngô tin sùng, Tuyến trở thành tay chân đắc lực của chế độ Diệm Nhu, ra sức xây dựng tổ chức mật vụ và đã hãm hại rất nhiều chiến sĩ yêu nước cùng các nhân vật đối lập khác đương thời. Từ cuối năm 1962, Trần Kim Tuyến bị gia đình họ Ngô nghi ngờ và đã bỏ rơi, do có lúc Tuyến cùng một số nhân vật khác âm mưu đảo chính Diệm Nhu nên bị đổi sang làm lãnh sự ở Ai Cập. Nhưng khi máy bay chở Tuyến vừa đến Singapore thì nổ ra cuộc đảo chính tháng 11 năm 1963. Sau đó ít lâu Tuyến bay về Sài Gòn nhưng bị phe đảo chính loại khỏi vũ đài và bắt giam vào ngục tối. Năm 1967, Nguyễn Văn Thiệu leo lên làm Tổng thống Sài Gòn, lập tức vào cục rước Tuyến ra, bố trí cho Tuyến một biệt thự sang trọng ở đường Phan Thanh Giản. Thiệu dùng Tuyến làm cố vấn mật vụ cho mình, vì Thiệu biết Tuyến là kẻ nổi danh lắm mưu mẹo gian manh và nhiều độc kế chính trị. Sau năm 1975, Trần Kim Tuyến sống lưu vong ở Anh Quốc và chết bên ấy vào khoảng cuối năm 1995. Cuộc gặp gỡ ấy khiến Nhu và Tuyến rất tâm đắc. Sau đó, nhờ có sự hướng dẫn của Linh Mục Trọng, Nhu và Tuyến lên Hòa Bình, tìm đường sang Lào. Năm 1948, Ngô Đình Nhu về miền Nam sống ẩn dật tại Đà Lạt. Vì bấy giờ người Pháp đã tái chiếm thành phố này, Nhu sống chờ thời ở đây và thỉnh thoảng xuống Sài Gòn nghe ngóng, móc đối thông tin hoạt động chính trị. Trước đó, vào năm 1943, tại nhà thờ lớn Hà Nội, Ngô Đình Nhu làm lễ cưới Trần Thị Lệ Xuân. Lễ cưới của Nhu và Xuân do Ngô Đình Thục chủ lễ, có sự chứng kiến của người anh cả Ngô Đình Khôi, cùng với sự hiện diện của mấy chục linh mục cả ta lẫn Tây. Sau ngày cưới Ngô Đình Nhu một thời gian, thì Lệ Xuân bỏ chữ lót thị. Lệ Xuân là con gái thứ hai của luật sư Trần Văn Chương và bà Thân Thị Nam Chân. Bà Nam Chân, người làng Nguyệt Biều, huyện Hương Thủy, nay thuộc thành phố Huế, con gái của Đông Các Đại học sĩ Thân Trọng Huệ, thượng thư bộ học từ năm 1922 đến tháng 6 năm 1925. Sau bà Nam Chân, làm quan sát viên của Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hợp Quốc. Trần Văn Trương sinh năm 1898 tại Nam Định, là con ông Trần Văn Thông, từng làm Tổng đốc Nam Định, bao gồm ba tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam. Người gốc Biên Hòa, ông Trương đỗ tiến sĩ luật năm 1922 tại Pháp, năm 1925 về Việt Nam làm ở Tòa Thượng thẩm Sài Gòn. Năm 1938, Trần Văn Trương chuyển ra Hà Nội giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Lý Tài thuộc địa của xứ Đông Dương, đồng thời lại mở văn phòng luật sư riêng tại số 71 Avenue Gambetta, đường Trần Hưng Đạo ngày nay. Dưới thời Ngô Đình Diệm, ông Trương làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ. Vợ chồng Trần Văn Trương sinh được ba người con đều ở Hà Nội. Người con đầu là Trần Thị Lệ Chi, thứ hai là Trần Thị Lệ Xuân và người con thứ ba là Trần Văn Khiêm. Trần Thị Lệ Chi được gả cho luật sư Nguyễn Hữu Châu, người gốc Gò Công, có họ hàng xa với bà Nguyễn Hữu Thị Lan, vợ của Bảo Đại. Trước khi cưới Trần Lệ Xuân, Ngô Địch Nhu lặng lẽ đem lễ vật đến từ hôn với cô Nguyễn Thị Nghĩa. Cô Nghĩa đẹp người lại đẹp nết, con gái của quan án sát Nguyễn Liên, là em của ông Nguyễn Đệ. Sau năm 1949, ông Nguyễn Đệ giữ chức đồng lý văn phòng quốc trưởng Bảo Đại, kiêm coi vùng đất Hoàng Triều Cương Thổ tại Đà Lạt. Cô Nghĩa đau khổ trước sự bạc tình của Ngô Địch Nhu, khóc cạn nước mắt rồi khăn gói bỏ nhà đi dạy học ở trường Sòng. Sau cô vào Nam tu tại Sòng Couvent de Ossur ở Đà Lạt. Trần Lệ Xuân sinh ngày 24 tháng 8 năm 1924, kém Ngô Đình Nhu 17 tuổi, học trường Albert Sarro, Hà Nội. Theo những người cùng thời và nhiều tư liệu để lại, Trần Lệ Xuân là người sắc sảo, có cặp mắt đa tình, nụ cười khêu gợi, giỏi khiêu vũ, bản tính đảnh hanh, đa sự, thích tham gia vào những việc chính trị. Lúc trẻ, Trần Lệ Xuân đã tai tiếng chuyện trai gái chơi đất Hà Thành, cho nên ngày Ngô Đình Nhu cưới Trần Lệ Xuân, thay mặt gia đình họ Ngô, hai ông Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Thục từ Huế ra tổ chức cưới vợ cho em trai tại nhà thờ lớn Hà Nội. Trên đường từ Huế ra phải nghỉ qua đêm tại sinh Tuần Vũ Hà Tĩnh. Hai ông tâm sự với Tuần Vũ, Trần Văn Lý. Gia đình chúng tôi nào có muốn rước nữ ấy về nhà để phá hoại gia phong? Huống chi cụ tôi ngày xưa với các ông Thân Trọng Huệ, Trần Văn Thông, ông nội và ông ngoại của Trần Lệ Xuân chống đối nhau thì làm sao có thể kết thành thông gia được. Nhưng vì chú Nhu quá mê con gái ông Trần Văn Trương nên chúng tôi đành chịu khổ tâm mà chiều lòng chú ấy. Trần Thị Lệ Xuân gốc đạo Phật, trong khi gia đình Ngô Địch Nhu theo đạo Thiên Chúa đã nhiều đời. Vì quá si mê mà cả hai bất chấp sự chống đối của gia đình hai phía và các chức sắc tôn giáo thời ấy. Nên trước khi cưới Ngô Địch Nhu 2 tuần, Lệ Xuân đã chấp nhận cải qua đạo Thiên Chúa. Lúc Ngô Đình Diệm còn lần mò bên trời Tây, Ngô Địch Nhu thất nghiệp lại hay hút hít thuốc phiện, sa sản khánh kiệt, khiến Trần Lệ Xuân phải một mình lần mò đến xin quốc trưởng chầu hầu ông Bảo Đại tại Đà Lạt. Một tháng vài lần lấy cớ xin việc cho chồng và ở lâu trong phòng riêng quốc trưởng. Bà Nam Phương biết chuyện thường buồn phiền và có ý trách mắng mấy cận thần để mặc Trần Lệ Xuân nhũng nhiễu quốc trưởng. Thời Ngô Đình Diệm làm Tổng thống, báo chí Sài Gòn viết nhiều bài đả kích công khai chuyện Trần Lệ Xuân quan hệ tình ái với nhiều tướng tá, quan chức trong bộ máy quyền lực và ám chỉ cả với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trần Lệ Xuân được ví như một đắc kỷ hiện nguyên hình là con rồng cái, phá hại uy tín quốc gia và danh dự của người phụ nữ Việt Nam. Trần Lệ Xuân dựa thế anh chồng là Tổng thống Ngô Đình Diệm và chồng là cố vấn Ngô Địch Nhu, bà ta ra sức khuấy đảo chính trường miền Nam, thách thức các nhân vật đối lập, bài xích tôn giáo, chửi bới các tướng lĩnh, dung túng chị em ruột của bà làm càn. Trần Lệ Xuân xông pha làm chính trị nhưng lại nổi tiếng trai lơ, ăn chơi sa đọa, thường giao du rộng với người nước ngoài. Trần Lệ Xuân nổi danh là người đàn bà luôn biết cắm sừng chồng. Có lần Trần Lệ Xuân đã nói rằng tôi rất mến ông Bảo Đại vì ông là bậc phong nhã. Mặc dù Trần Lệ Xuân chỉ là vợ cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu, nhưng vì Tổng thống Ngô Đình Diệm là anh trai của Ngô Đình Nhu không lấy vợ, nên bà ta thường tự xưng mình là đệ nhất phu nhân. Biết con gái, kiểu con gái không ai bọc mẹ, nên bà Nam Chân rất phiền lòng về Trần Lệ Xuân. Để phản đối Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu dung túng con gái của mình làm loạn, xúc phạm tính cách, nhân phẩm văn hóa của người phụ nữ Việt Nam, sức sược với các nhà sư chống phá Phật giáo Việt Nam, dẫn đến đổ máu, và tai tiếng qua biến cố lễ Phật đản giữa năm 1963 tại Huế, ngày 23 tháng 8 năm 1963, ông Trần Văn Chương đã thất vọng tột cùng nên quyết định từ chức Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà thời ấy dân gian đã có thơ rằng: chém cha con đĩ đánh bồng, đã cắm sừng chồng còn chửi lại cha. Ngô Đình Nhu có với bà Trần Thị Lệ Xuân 4 người con, 2 trai, 2 gái, gồm Ngô Đình Lệ Thủy, Ngô Đình Trác, Ngô Đình Quỳnh, Ngô Đình Lệ Quyên. Cuối tháng 6 năm 1954, sau khi Ngô Đình Diệm về Sài Gòn nhậm chức Thủ tướng, Ngô Đình Nhu bấy lâu có công làm cầu nối liên lạc giữa CIA với Ngô Đình Diệm liền xuống núi thi thố tài năng. Rất nhanh chóng, Ngô Đình Nhu trở thành cánh tay phải đắc lực, là bộ óc chiến lược của Ngô Đình Diệm, được Diệm giao giữ chức cố vấn chính trị tối cao phủ Tổng thống. Nhu khởi thảo nhiều chính sách, chủ trương, đồng thời ra tay đàn áp các giáo phái, sát hại chư tăng, đập phá chùa chiền, thanh trừng cộng sản. Nhu là cha đẻ của đề án ấp chiến lược, lập đồn bốt, tổ chức liên gia, quản thúc dân, xóa bỏ tập quán sinh hoạt văn hóa làng xã truyền thống. Ngô Đình Nhu muốn thâu tóm quyền lực bằng cách thành lập tổ chức phong trào cách mạng quốc gia, lấy lý thuyết cần lao nhân vị làm cương lĩnh và lập đảng cần lao do Nhu đứng đầu. Nhu áp dụng lý thuyết cần lao nhân vị có tính pha trộn nhiều chủ thuyết theo chủ quan của Nhu vào bộ máy cai trị ở miền Nam. Đồng thời, Ngô Đình Nhu tự viết bài in trên tuần báo xã hội để giải thích chủ thuyết của mình, khiến một ký giả nước ngoài phải thốt lên: những người trí thức cũng không hiểu nổi thuyết nhân vị của ông Ngô Đình Nhu. Chính vì vậy mà Ngô Đình Nhu không được giới trí thức học giả, kể cả những người chống cộng sản ở miền Nam ủng hộ. Ngô Đình Nhu bẩm tính thông minh, lại được học hành đến nơi đến chốn, thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, bằng cấp danh giá, nhưng cay độc, kiêu căng, lập lì, không thích giao du rộng, xem ai cũng thua kém mình. Ở miền Nam Việt Nam bấy giờ, với Nhu thì không có chiếc áo nào Nhu mặc vừa. Đặc biệt Nhu còn tổ chức đường dây bí mật để buôn bán thuốc viện, mà Nhu cũng là một con nghiện nặng. Nhu thường sử dụng đám cận vệ vật vụ riêng do chính mình tuyển chọn để phục vụ cho mục đích cá nhân và giám sát các nhân vật chính trị mà Nhu nghi ngờ. Bên cạnh Nhu còn có sự giúp sức của chủ mật vụ, bác sĩ Trần Kim Tuyến. Nhu lập trại giam riêng, gọi là trại P-42, nằm trong sở thú Sài Gòn. Trại này chủ yếu để nhốt tù cộng sản và các nhân vật đối lập, giao cho tay chân thân tín cai quản. Dựa thế anh ruột làm tổng thống, Ngô Đình Nhu thành lập nâng cấp và nắm đảng cần lao, một tổ chức quân đội trá hình, không nằm trong định chế nhà nước, không xả thân ngoài chiến trường, nhưng có đặc quyền kiểm soát, điều động và khống chế quân lực. Nên Ngô Đình Nhu là trung tâm quyền lực có phần trên cả tổng tư lệnh. Nhưng Nhu vẫn đầy tham vọng, muốn cao hơn nữa, thủ tướng hoặc làm tổng thống ở miền Nam. Tuy ngoại tướng Nhu hét ra lửa, nhưng nội tướng Nhu lại bị Trần Lệ Xuân, người đàn bà đa đoan, quỷ kế, khuynh loát mọi chuyện và thường cắm sừng lên đầu chồng rất nhiều lần. Nhưng Nhu cũng đành chịu, nên đã tìm cách ông ăn trả, bà ăn nem. Trong chính sách chống cộng sản, đàn áp Phật giáo, Ngô Đình Nhu hoạch định chiều nhiều biện pháp cứng rắn, trong đó nổi lên ấp chiến lược, bắt dân phải rời bỏ chùa chiền miếu mạo, xa lìa làng xóm nhằm cắt đứt với các cơ sở cách mạng nằm vùng. Đây là một loại hình giam dân kiểu mới mà Ngô Đình Nhu tự cho mình là một chiến lược gia xuất sắc trên thế giới, đã làm đảo lộn hết những công thức chiến tranh từ trước đến nay. Ngô Đình Nhu thâm nho, xảo trá, cay độc, lắm quỷ kế giết người và cuối cùng cũng chết bởi quỷ kế do chính mình bày ra. Ngày 2 tháng 11 năm 1963, Ngô Đình Nhu bị quân đảo chính của tướng Dương Văn Minh giết chết cùng với anh trai là Tổng thống Ngô Đình Diệm trên một chiếc xe thiết giáp M113 khi bị áp giải về đại bản doanh của lực lượng đảo chính. Người ta thấy thi thể của Nhu có nhiều vết dao đâm và vết đạn. Hiện phần mộ Ngô Đình Nhu chôn cạnh mộ Ngô Đình Diệm và bà mẹ Phạm Thị Thân tại khu B Nghĩa Trang Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương. Trên bia mộ của Ngô Đình Nhu được ghi dòng chữ Jacobe Đệ. Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị giết, trong khi đó Trần Lệ Xuân đang còn tuyên bố khuất lác chính sách chống cộng sản tới cùng tận bên trời Tây xa xôi. Nên nhớ rằng trước đó ít tháng sau vụ đàn áp Phật giáo ở Huế, trong đó có bàn tay tội ác của vợ chồng Ngô Đình Nhu, buộc người Mỹ phải đánh tiếng công khai chỉ trích Tổng thống Diệm nếu muốn người Mỹ tiếp tục ủng hộ chế độ thì một khi bên cạnh Diệm không còn vợ chồng Ngô Địch Nhu ngồi thao túng quyền lực nữa. Chú thích: theo cuốn 20 Mùa Xuân Thầm Lặng năm 1986, nhà xuất bản Tổng hợp Phú Khánh, thì vào giữa năm 1963, Mỹ định lật Diệm, nhưng trước hết định ép Diệm phải gạt bỏ Nhu để chặt đi phi cánh của Diệm. Biết được ý đồ của Mỹ, Nhu làm động tác giả, gửi mật thư nhờ một sĩ quan Ba Lan trong Ủy hội quốc tế đóng tại Sài Gòn chuyển ra tới Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề nghị Việt Nam Cộng Hòa của Diệm Nhu sẽ lập liên bang với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Động tác giả này của Nhu nhằm củng cố thế lực cho anh em Diệm, đồng thời đẩy lùi sức ép của Mỹ và xoa dịu lòng căm thù của nhân dân miền Nam lúc này hướng vào Mỹ và anh em Diệm. Hết chú thích. Rồi tin Ngô Đình Cần làm áp lực yêu cầu Tổng thống Diệm phải để vợ chồng Nhu đi ra ngoại quốc thì vụ Phật giáo mới có thể giải quyết được. Cần còn cho tay chân bắn tin đe dọa sẽ tìm mọi cách hạ bằng được mụ Trần Lệ Xuân, mặc dù là chị sâu đi nữa, nhưng vì việc nước quan trọng hơn chuyện gia đình họ Ngô. Suy tính nát óc nhưng không có con đường nào khác để làm lắng dư luận, Ngô Địch Nhu bàn với Tổng thống Diệm: thôi, để vợ con tôi ra ngoại quốc ít lâu, nhưng với tư cách là đi dự hội nghị nghị sĩ quốc tế tại Nam Tư, sau đó đi La Mã, Pháp và Mỹ để giải thích vụ Phật giáo cho dư luận quốc tế khỏi hiểu lầm chế độ nhà Ngô ta đàn áp tôn giáo, và Diệm đã đồng ý. Được sắp đặt cẩn thận, ngày 9 tháng 9 năm 1963, Ngô Địch Nhu cùng với ba con nhỏ là Ngô Đình Trác, Ngô Đình Quỳnh, Ngô Đình Lệ Quyên tiễn Trần Lệ Xuân dẫn đầu một phái đoàn dân biểu Sài Gòn đi dự hội nghị nghị sĩ quốc tế ở Nam Tư. Tháp tùng Trần Lệ Xuân còn có trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy. Bây giờ Lệ Thủy đã là cô sinh viên văn khoa nên Lệ Thủy có thể giúp đỡ được mẹ một vài việc khi phải đối phó với báo chí. Buổi tiễn đưa ấy, có ai ngờ đây lại là buổi chia tay vĩnh viễn của gia đình họ. Tại một phòng khách khá sang trọng ở phi trường Tân Sơn Nhất, trước lúc lên máy bay ra nước ngoài, Trần Lệ Xuân đã bao hoa trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí trong và ngoài nước đang vây quanh. Tôi xuất ngoại lần này với mục đích chính là dự hội nghị nghị sĩ quốc tế khai mạc tại Belgrade, thủ đô của nước Nam Tư. Vào ngày 12 tháng 9 năm 1963, sau đó tôi sẽ qua La Mã viếng tòa thánh và thăm sức khỏe Đức Tổng Giám mục Thục. Cũng trong dịp này, tôi sẽ nói thêm về vụ Phật giáo cho kiều bào ta ở hải ngoại rõ là chế độ nhà Ngô có đàn áp Phật giáo hay những vụ tự thiêu đang xảy ra ở Việt Nam là do ngoại bang giật dây, đổ thêm dầu vào lửa với mục đích lật đổ chế độ nhà Ngô để thay vào một chế độ tay sai dễ bảo đi đúng vào quỹ đạo của Mỹ hơn. Ngày 11 tháng 9 năm 1963, Trần Lệ Xuân bay tới thủ đô Nam Tư. Trước đông đảo các phóng viên báo chí, Lệ Xuân đã trả lời thẳng thừng: chuyến công du của tôi lần này là để giải độc dư luận thế giới vì đã bị một số người xuyên tạc sự thật. Tại diễn đàn của hội nghị, trước hơn 500 dân biểu và nghị sĩ đại diện cho 51 nước, Trần Lệ Xuân với chiếc áo dài hở cổ màu hồng nhạt, nói tiếng Pháp lưu loát, đã ngang nhiên hò hét chửi bới những kẻ nào manh tâm lật đổ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Báo chí Sài Gòn thời đó gọi chuyến đi giải độc của Trần Lệ Xuân là chuyến đi giải độc. Có một số câu hỏi bây giờ là thế nào để giải quyết được vụ Phật giáo, Lệ Xuân đã tức thì trả lời: muốn đối phó với bọn ấy không phải hòa mà phải chiến, không nhượng bộ mà phải đánh chúng sấp ba. Câu nói bất hủ này của Lệ Xuân sau đó đã được chính bà ta xác nhận lại trên mặt báo Time: tôi có nói cứ đánh chúng sấp ba. Ở Việt Nam, người tu hành rất được kính nể. Tôi cho rằng có ăn thì có trả, đã tu hành mà còn làm bậy thì phải xử gắt hơn kẻ khác. Kết thúc hội nghị, Trần Lệ Xuân và con gái Ngô Đình Lệ Thủy rời Nam Tư bay sang La Mã. Ngày 29 tháng 9 năm 1963, hai mẹ con Lệ Xuân lại bay qua Paris tại cổng phi trường Orly. Lệ Xuân bị hàng trăm sinh viên người Việt và Pháp chào đón bằng những quả trứng thối. Cảnh sát Pháp phải ra tay mới đưa được hai mẹ con bà ta về khách sạn. Trong thời gian ở Pháp, Lệ Xuân không dám công khai đi ra ngoài và chỉ ở lại đó có 5 ngày rồi bà ta bay sang Mỹ. Tối ngày 7 tháng 10 năm 1963, Trần Lệ Xuân cùng con gái Ngô Đình Lệ Thủy và một nữ thư ký bay tới phi trường Itquin. Vừa đặt chân tới Mỹ, Lệ Xuân đã bị những cuộc họp báo xì vả, những cuộc đón chào bằng cà chua, trứng thối của cả người Việt lẫn sinh viên người Mỹ, liên tiếp những nhóm biểu tình hô to khẩu hiệu đà đảo con sồng cái, đà đảo Trần Lệ Xuân. Gần một tháng sống trên đất Mỹ, hễ có chương trình phỏng vấn nào, Lệ Xuân cũng chỉ tay nghiến lặp lại những gì bà ta đã nói mấy tuần trước và thề quyết chống cậu tới cùng. Ngày 3 tháng 11 năm 1963, lúc còn đang khích lác, dọa nạt những kẻ giữ quyền, thì Lệ Xuân nhận được tin báo các tướng lĩnh Sài Gòn đã đảo chính lật đổ chế độ. Tổng thống Diệm và ông cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu đã bị giết một cách thê thảm trên chiếc xe bọc thép M113. Hai mẹ con Lệ Xuân và Lệ Thủy bàng hoàng cả người mà vẫn không thể nào tin được đấy là sự thật. Nhưng rồi cái gì đến thì đã đến. Trần Lệ Xuân không thể về Sài Gòn chịu tang chồng và Tổng thống Diệm. Từ Mỹ, bà ta vội vàng thu dọn tư trang bay sang Roma để gặp Tổng giám mục Ngô Đình Thục và tìm hiểu xem kẻ nào chủ mưu giết Diệm, Nhu. Khi Lệ Xuân bay tới La Mã thì Tổng giám mục Ngô Đình Thục đã làm lễ cầu hồn cho Diệm, Nhu xong. Trần Lệ Xuân chỉ kịp phủ phục xuống chân tượng Đức Chúa khóc thương mà thôi. Ở La Mã, sau mấy tuần chờ đợi trong tâm thế hoang mang lo sợ, đến cuối tháng 1 năm ấy, Trần Lệ Xuân mới gặp lại ba đứa con nhỏ Đình Trác, Đình Quỳnh, Lệ Quyên mà quân đảo chính của tướng Minh đã nhân ái tha mạng vừa được đưa từ Sài Gòn sang. Nguyên trước đó mấy tháng, Ngô Đình Nhu đã linh cảm và phần nào nắm được âm mưu đảo chính sẽ xảy ra, nên vào cuối tháng 9 năm ấy, ông ta đã sai viên sĩ quan thân cận là Đại úy Hạp đưa ba đứa con nhỏ lên ở Đà Lạt bằng máy bay quân sự. Khi đảo chính nổ ra, Đại úy Hạp cùng đám cận vệ trung thành của Nhu đã đưa chúng chạy trốn vào rừng. Một tuần sau mới ra trình diện. Nhờ có mối thân tình cũ với Trần Lệ Xuân mà Trung tướng Trần Văn Đôn, thành viên hội đồng quân đảo chính, đã xin được tha chết cho chúng rồi đưa sang La Mã để đoàn tụ với Trần Lệ Xuân. Bây giờ, cả mấy mẹ con Trần Lệ Xuân ôm nhau nghẹn ngào, nước mắt tủi nhục cứ trào ra trong sự quay cuồng của trời đất nước Chúa. Chú thích: liên tiếp những biến cố trong nước, chỉ hơn 3 năm sau, sống ở nước ngoài, vào ngày 12 tháng 4 năm 1967, Trần Lệ Xuân lại phải cắn chặt môi vĩnh biệt trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy vì một vụ tai nạn giao thông ở Paris, Pháp. Lúc ấy Lệ Thủy vừa tròn 22 tuổi. Hết chú thích. Một thời gian khá dài, Trần Lệ Xuân ẩn giật trong một tu viện dòng tên tại La Mã. Sau bà chuyển sang Pháp, sống tại tầng 11 của chung cư cao tầng thuộc quận 15 Paris. Năm 2009, bà Trần Lệ Xuân đã 86 tuổi, vẫn sống yên lặng tại một phòng của chung cư này. Theo tuần báo Giác Ngộ số 410, thì vào khoảng năm 1989, bà Lệ Xuân có bảo Ngô Đình Trác từ Pháp sang Mỹ gặp Hòa Thượng Thích Mãn Giác ở chùa Việt Nam tại Los Angeles. Ngô Đình Trác thưa rằng: "Mạ, con biểu con qua gặp Hòa Thượng và xin Hòa Thượng trình lại với Giáo hội Phật giáo là mạ con, và con thay mặt gia đình xin sám hối những lời nói và việc làm trước đây đối với Tăng Ni và Phật tử Việt Nam." Nhiều năm nay, theo thói quen hàng ngày, bà vẫn ngồi trước máy vi tính suy ngẫm để viết cuốn hồi ký về giai đoạn lịch sử đầy biến động đã qua bằng tiếng Pháp theo chủ ý của tác giả. Các con của bà chỉ được công bố rộng rãi khi bà đã qua đời. Chú thích: ba người con của Trần Lệ Xuân còn lại, trai cả Ngô Đình Trác, năm nay chừng 60 tuổi, đã tốt nghiệp kỹ sư canh nông. Ông Trác lấy vợ người Italia và đã có 4 con, 3 trai 1 gái. Vợ ông Trác thuộc dòng quý tộc rất giàu có. Gia đình ông Trác sở hữu một biệt thự to và rất đẹp ở trong nội thành La Mã. Người con trai thứ là Ngô Đình Quỳnh cũng đã hơn 54 tuổi, tốt nghiệp trường ISIC. École supérieure de l'économie et du commerce là trường tư đào tạo các chuyên gia kinh tế và tài chính cao cấp, có học trình chặt chẽ và học phí rất cao. Hiện ông Quỳnh làm đại diện thương mại cho một số công ty Hoa Kỳ ở Bruxelles, thủ đô nước Bỉ. Ông Quỳnh không lập gia đình, khiến bà Trần Lệ Xuân nói rằng ông sống bác ruột Ngô Đình Diệm. Người con gái út Ngô Đình Lệ Quyên đã có bằng tiến sĩ luật của trường đại học Roma. Lệ Quyên là một luật gia ngành công pháp rất nổi tiếng, nhưng chỉ được mời thỉnh giảng và tham luận ở phân khoa luật của Đại học Roma mà thôi. Lý do đơn giản, Lệ Quyên không chịu nhập quốc tịch Italia. Luật pháp Italia không cho phép những người không có quốc tịch Ý được quyền giảng dạy một cách chính thức trong học trình. Lệ Quyên thường xuyên được mời sự hội nghị quốc tế và có nhiều bài tham luận xuất sắc khiến các cây đại thụ của ngành công pháp phải ngưỡng mộ. Lệ Quyên có chồng người Italia, nhưng đứa con trai 12 tuổi lại chính thức mang họ mẹ trên giấy tờ hộ tịch, tên là Ngô Đình Sơn. Chú theo báo An ninh Thế giới, số Xuân Đinh Hợi 2006, Lý Nhân Trần Lệ Xuân, Giấc mộng chính trường, Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2005. Hết chú thích.
8. Ngô Đình Cần.
Ngô Đình Cần sinh ngày 1 tháng 11 năm 1910 tại Phù Cam, tên thánh là Jean Baptiste. Con trai thứ 5 và là người con thứ 8 của ông Ngô Đình Khả. Nhiều tài liệu trước đây ghi không đúng cả về năm sinh lẫn thứ tự anh chị em trong gia đình Ngô Đình Cần. Ngô Đình Cần là người ít học nhất trong gia đình họ Ngô, thường gọi là Út Cần. Tính tình bốc đồng, ham chơi theo kiểu mấy ông chánh tổng thời phong kiến. Các trò chơi được Cần thay đổi theo sở thích hàng ngày. Là người khét tiếng tàn bạo, xảo trá, gian manh, được mệnh danh hung thần, đồ tể, lãnh chúa, trung phần và cao nguyên. Cần là cha đẻ của các hầm ngục dùng để giam người ở miền Nam dưới thời Ngô Đình Diệm. Nghe đến tên của Ngô Đình Cần, lần cái tai nhớ đến tội ác tột cùng mà Cần đã gây ra đối với nhân dân miền Nam, đặc biệt là nhân dân miền Trung ở các tỉnh thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Khánh Hòa. Ngô Đình Cần không lấy vợ nhưng theo gia đình thúc bá, những người bà con cô cậu và một số giáo dân cao tuổi từng có quan hệ với Cần thời còn thanh niên ở Phủ Cam, thì Cần thường ăn nằm với một người chị, con bà dì ruột của Cần tên là Nguyễn Thị Sách. Mụ Sách đã có gia thất, chồng mụ là ông Nguyễn Văn Luyến. Bởi vậy mà mụ thường được gọi theo tên chồng là Luyến, mụ Luyến, làm quản gia cho nhà Cần. Mụ Luyến đã có với Cần 3 người con. Một điều đặc biệt là cả 3 người con của Ngô Đình Cần đều lấy họ Nguyễn của ông Luyến. Xin xem phần thứ 2 về nhân vật Ngô Đình Cần, lãnh chúa miền Trung, hung thần và tội ác. 9. Ngô Đình Luyện. Ngô Đình Luyện sinh ngày 12 tháng 3 năm 1914 tại Phủ Cam. Ngô Đình Luyện mới thực là con út của ông Ngô Đình Khả, trong gia đình thường gọi Cần là Út, Luyện là Ít. Tuy con út nhưng Ngô Đình Luyện chịu khó học hành nên sớm phải xa nhà theo chuyện đèn sách. Những năm đầu thời niên thiếu, Ngô Đình Luyện sống ở Sài Gòn rồi du học Pháp, đỗ kỹ sư công chánh. Học xong, Luyện ở lại Pháp một thời gian. Khi đã kiếm được số vốn kha khá, Luyện về Sài Gòn tậu nhà tại ngã 6 gần Chợ Lớn, sau lại qua Pháp. Thời Ngô Đình Diệm đang bôn ba, Ngô Đình Luyện ở Pháp tích cực móc nối quan hệ, vận động các chính khách Việt Nam lưu vong và cả giới chức của chính phủ Pháp. Làm quen với bà Nam Vương Hoàng hậu để thuyết phục quốc trưởng Bảo Đại cho Ngô Đình Diệm làm thủ tướng ở miền Nam. Ngô Đình Diệm được Bảo Đại ủy nhiệm lập nội các. Công đầu trong mấy anh em gia đình họ Ngô phải kể đến Ngô Đình Luyện. Ngô Đình Luyện có 2 đời vợ, người Sài Gòn theo đạo Thiên Chúa và cả 2 bà là chị em ruột. Người chị thường gọi theo tên thánh là Lucia, sinh được 2 con gái nhưng chẳng may bị bệnh rồi mất. Ngô Đình Luyện đi bước nữa và lấy luôn người em. Tên thánh là Maria. Bà Maria Luyện sinh được 2 gái, 2 trai. Từ nhỏ Ngô Đình Luyện đã máu me cờ bạc, mê đánh tứ sắc. Lớn lên chút nữa thì nghiện sát phạt nặng tay hơn, nhưng không thích làm chính trị như mấy người anh. Sau này Luyện bị vợ chồng Ngô Đình Nhu chèn ép quá, thành ra lăn xả vào chiến trường ăn thua, liên kết với Ngô Đình Cần, kích động Ngô Đình Thục chống lại vợ chồng Trần Lệ Xuân. Cuối tháng 6 năm 1954, Ngô Đình Diệm được Bảo Đại ủy nhiệm làm Thủ tướng Sài Gòn, thì Ngô Đình Luyện nhận chức đại sứ lưu động tại châu Âu. Nhưng thật ra lúc bấy giờ, Ngô Đình Luyện ở Sài Gòn nhiều hơn ở Paris, vì Ngô Đình Diệm cần Luyện bên cạnh để cùng lo đối phó với những khó khăn của thời cuộc, những chống đối với tướng Nguyễn Văn Hinh, với các tổ chức Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo và các đảng phái đối lập khác. Sau khi Ngô Đình Diệm trưng cầu dân ý chốt phế ngôi quốc trưởng quốc gia Việt Nam của Bảo Đại xong, phần vì Ngô Đình Luyện bất đồng chính kiến với vợ chồng Ngô Đình Nhu, phần vì Ngô Đình Diệm muốn có người ruột thịt của mình ở châu Âu, nên Ngô Đình Luyện được Tổng thống Diệm cử làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Anh Quốc. Ngô Đình Luyện vừa có sinh cơ ở ngã 6 gần Chợ Lớn, lại có biệt thự tại Paris. Mặc dù vậy, Ngô Đình Luyện vẫn là người ít gây ra tai tiếng tham lam tàn bạo trong mấy anh em gia đình chị họ Ngô. Sau cuộc đảo chính của phe quân sự Sài Gòn vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị giết, gia đình anh em tan nát. Ngày 3 tháng 11 năm ấy, tại thủ đô London, nước Anh, nơi Ngô Đình Luyện đang làm đại sứ toàn quyền của Việt Nam Cộng Hòa, đã tuyên bố từ chức với câu nói: "Tôi không thể bắt tay với bọn khủng bố ám sát Tổng thống Hợp Hiến." Rồi ngậm ngùi gạt lệ, lủi thủi bay về Pháp định cư. Ngô Đình Luyện mất tại Paris năm 1990, hiện chôn ở nghĩa trang Montrouge. Dưới đây là bảng liệt kê năm sinh, năm mất của đại gia đình ông bà Ngô Đình Khả và thứ tự anh em của ông Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Cần. Chúng tôi căn cứ vào bia mộ, đối chiếu với sổ sửa tội, sổ hôn phối, sổ gia đình lưu tại nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam và một số tài liệu liên quan khác được bà con họ Phạm bên ngoại của Ngô Đình Cần cung cấp để ghi lại. Cô ông Mise Ngô Đình Khả sinh năm 1857, mất năm 1923. Cụ bà Anna Phạm Thị Thân sinh năm 1872, mất năm 1964. Hai ông bà sinh hạ được 9 người con, gồm 1. Ông Ngô Đình Khôi sinh năm 1893, mất năm 1945. 2. Bà Ngô Thị Giao sinh năm 1894, mất năm 1946. 3. Ông Ngô Đình Thục sinh năm 1897, mất năm 1984. 4. Ông Ngô Đình Diệm sinh năm 1901, mất năm 1963. 5. Bà Ngô Thị Hiệp sinh năm 1903, mất năm 2005. 6. Bà Ngô Thị Hoàng sinh năm 1904, mất năm 1959. 7. Ông Ngô Đình Nhu sinh năm 1907, mất năm 1963. 8. Ông Ngô Đình Cần sinh năm 1910, mất năm 1964. 9. Ông Ngô Đình Luyện sinh năm 1914, mất năm 1990.